2. Sau hiệp thương tổng tuyển cử phân chia hai miền, ba tôi tập kết ra Bắc. Ông quyết định đưa tôi về gửi cho chú ruột ở Đa Cao, Sài Gòn. Tôi tha thiết xin ba cho theo, nhưng ông đưa hai ngón tay lên. Ba chỉ đi 2 năm rồi về, còn ở đây còn đi học, theo ba là gián đoạn học hành. Ở với chú, chờ ba, nha. Đêm khuya, để tránh phải nhìn thấy tôi khóc, ba tôi trốn đi lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy thì nửa chiếc giường phía ba nằm trống huơ hoác. Chỉ có một cuốn sổ, ở trang đầu tiên ba viết thật trau chuốt. Tặng con gái yêu. Ba biết con sẽ rất buồn lúc này đây, khi ba đã đi xa. Nhưng ba tin con sẽ vượt qua. Con phải vượt qua vì con gái ba là người mạnh mẽ. Ba mong con học hành thành tài, mong con luôn là một cô bé can đảm, tốt bụng, hồn nhiên. Mong con rồi sẽ trở thành một cô gái như mẹ con, biết sống yêu thương, sẻ chia, nhân hậu. Và con cũng hãy như ba, đừng giữ những nỗi đau buồn, hãy quên nó đi, hoặc hãy biến nó thành quyết tâm, thành căm thù cái xấu, cái ác. Hãy giữ cho mình những gì ấm áp, hạnh phúc nhất để sống có ý nghĩa hơn. Ba đi 2 năm rồi ba về. Nếu lỡ có lâu hơn thì con cũng đừng lấy chồng sớm, mà hãy lo chuyên tâm học hành, sống có ích cho tổ quốc, chờ ba về. Để ba được sẻ chia phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời con nhé. Lúc bấy giờ, nhiều câu chữ trong trang sổ tay ấy tôi không cảm nhận được hết. Phải gần 10 năm sau cái hẹn 2 năm ba về, tôi mới hiểu hết được. Nhưng tôi biết, viết như vậy là ba thương tôi vô hạn. Tôi đọc lại trang sổ tay ba viết một lần nữa và gần như thuộc lòng. Nỗi buồn của tôi trĩu nặng hơn khi nghĩ tới phận mình. Mồ côi mẹ lúc 6 tuổi, 9 tuổi thì xa ba. Tôi thấy mình như con chim rừng lạc loài giữa dòng phố xá. Tôi nhớ tới lời mẹ, rằng đừng khóc trước những cuộc chia ly thì người đi mới chân cứng đá mềm được. Tôi ôm chiếc gối bông mềm đêm qua ba kê, mùi mồ hôi của ba vẫn còn vương ở đó. Hít hà mùi mồ hôi ấy tôi bớt buồn đi một tẹo. Ngó nghiêng qua ô cửa, những chùm hoa sử quân tử màu đỏ sậm đong đưa như múa hát, tôi thấy lòng nhẹ dịu. Cảm giác ấy lâu rồi mới có lại. Tôi nhanh chóng làm quen với nhịp sống ở thành phố. Hàng ngày sau giờ học, tôi giúp chú những việc nhỏ như dọn tiệm, quét nhà. Ở đây ít có những trò chơi tập thể vui nhộn. Không còn những buổi trưa trốn người lớn đi tắm sông, bị ăn đòn. Không còn những đêm trăng thanh gió mát lộng, nắm tay nhau ca hát, vòng quanh những tán cây cổ thụ trong những khu vườn đầy trái chín. Tôi giữ trong mình những kỷ niệm ngọt ngào vui nhộn ấy. Những buồn tủi vì bị mẹ Doanh la mắng, bạc tai, tôi đẩy vào một ngăn trong ký ức. Tôi gọi ngăn ấy là ngăn quên. Không bao giờ tôi nhắc với ai ngăn quên ấy. Cốt để chính mình rồi cũng sẽ không nhớ tới nữa. Đúng như lời ba nói, quên những điều không vui sẽ thấy cuộc sống ấm áp, ý nghĩa hơn. Chú tôi làm nghề hớt tóc, khách hàng có cả những lính Pháp. Họ là những người lính còn lai vãng lại khi đã tàn cuộc chiến. Họ qua lại tiệm hớt tóc của chú tôi vì ông là người cầu kỳ trong việc tạo kiểu, cắt đẹp và luôn thân thiện với nụ cười thường trực trên môi. Trong khi ông luôn niềm nở với khách như vậy, thì đó lại là những người khách tôi ghét nhất trần đời. Từ nhỏ tôi đã được ba, mẹ, các anh chị phụ trách dạy rằng người Pháp họ gian ác thế nào, nên việc đi vào đi ra đụng mặt một ông Pháp thực sự khó chịu. Có khi tôi còn cố tình lấy chổi quét nhà, cố ý quét rác vào chân họ. Có vẻ họ không chấp hành động ấy, chỉ mỉm cười, nhấc chân lên. Tôi nói với chú. Chú đừng cắt tóc cho họ. Tại sao thế? Con không thích. Sao con không thích? Họ toàn làm điều xấu. Chú tôi mỉm cười. Chú lúc lắc hai bím tóc tôi. Đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Có lần, nghe tôi ư ử hát trong họng, chú tôi chọc. Hát to chú nghe cho vui cửa vui nhà. Tôi được lời như cởi tấm lòng, nghêu ngao vừa hát vừa múa những bài hát vẫn thường sinh hoạt lúc ở vùng giải phóng. Chú tôi tắt lưỡi. Ôi cái con bé này, hát nhỏ nhỏ mình chú nghe thôi. Hát to tụi nó bắt đi cả chú lẫn cháu đó nghe con. Thợ hớt tóc, hóa ra là lớp áo an toàn cho chú tôi. Ông cũng là một người theo cách mạng nhiều năm nay. Sau khi Pháp rút khỏi Sài Gòn, Mỹ đến, tôi mới biết điều ấy khi căn bếp nhà chú tôi biến thành nơi họp bàn bí mật của các cô chú. Tôi thường được giao nhiệm vụ cảnh giới. Nhiều lần, tôi còn được chú và các cô chú nhờ chuyển những túi đồ, trong có chứa những thư từ, tài liệu. Tôi khiến chú tôi hãnh diện và mọi người bất ngờ vì khả năng đi lại thoăn thoắt như con thoi giữa hàng trăm, hàng ngàn hẻm hốc con đường Sài Gòn. Thực hiện tốt những công việc ấy, tôi được các cô chú, anh chị trìu mến gọi Giao Liên Nhí. Tên gọi ấy khiến tôi thấy mình lớn và có trách nhiệm hẳn. Sau Hiệp định Geneva, một phần các cô chú, anh chị theo cách mạng trong kháng chiến chống Pháp không tập kết ra Bắc. Cũng như chú tôi, họ vẫn ở lại Sài Gòn để sinh sống cùng gia đình và gây dựng lực lượng khi cần thiết. Nhờ vậy, khi đuổi được Pháp đi, Mỹ đến, mọi người vẫn không hề bị động. Trong số những người thường lui tới nhà chú sinh hoạt, tôi vẫn thường trò chuyện với anh Ba Đen. Anh làm nghề lái taxi. Đó là cần câu cơm để anh nuôi vợ và hai con nhỏ, cũng là vỏ bọc an toàn để anh đi lại hoạt động bí mật. Chú tôi nói Ba Đen là người được các cô chú đánh giá rất cao. Có lần, anh Ba Đen hỏi tôi, em muốn gặp lại ba không? Dĩ nhiên là có. Vậy em sợ tụi Mỹ không? Không. Em dám theo tụi anh đánh Mỹ không? Đánh đuổi Mỹ rồi, mọi gia đình lại sum họp. Có, em thích lắm. Anh ba cho em theo nghe. Lúc ấy, tôi suy nghĩ thật đơn giản. Đánh đuổi Mỹ rồi, thì ba con tôi sẽ gặp lại nhau. Đó là giây phút tôi vẫn mong ngóng bao đêm, bao ngày nay. Hàng ngàn gia đình đang chia cắt hai miền cũng sẽ được gặp nhau. Hàng ngàn đứa con sẽ không phải mang nỗi buồn chia xa đằng đẵng như tôi. Vì vậy, đánh Mỹ là đúng. Đầu năm 1959, đội biệt động đầu tiên ở Sài Gòn được thành lập mang tên đội Chim Sắt 159. Thành lập tháng 1 năm 1959. Chỉ tôi và chị Minh là phụ nữ. Tôi ít tuổi nhất trong đội nên được các anh chị coi như em út. Anh Ba Đen là chính trị viên của đội. Năm tôi thi đậu vào cấp 2, lên đệ thất, cửa tiệm chú tôi ngày càng ít khách. Xung quanh có nhiều tiệm hớt tóc khác mọc lên nên cạnh tranh khắc nghiệt hơn. Ngày tôi vui vẻ báo cho chú biết điểm thi đậu cấp 2 rất cao, chú nhìn tôi áy náy. Nguyệt ơi, chú có lỗi với con, có lỗi với ba con. Chắc chú cho con vào học trường nghề. Con đi học nữ công gia chánh nhé. Học cấp 2 nhiều tiền quá, chú thím không lo nổi. Tôi im lặng, ngước mặt nhìn chú. Chú tôi tiếp lời. Con đừng buồn, đi học nữ công gia chánh con sẽ sớm có cái nghề trong tay, sớm kiếm sống tự lập được. Hơn nữa, chú thím cũng muốn con gái thật đảm đang để sau này lấy chồng không ai trách móc gì. Tôi thuận theo ý chú. Dù khát vọng của tôi là học lên cao như anh phụ trách tên Thái ngày nào, chứ không phải sớm đứt gánh, bước vào trường nghề ở tuổi 14. Hoàn cảnh buộc vậy, tôi không dám để lộ ra sự thất vọng buồn phiền của mình, vì biết rõ cả chú thím tôi đều đã cố gắng hết sức. Không ai muốn tôi phải nghỉ học sớm. Trong lớp nữ công gia chánh của tôi, có lẽ tôi có hoàn cảnh khó khăn nhất. Tiền học phí đóng không nhiều, nhưng tiền mua thức ăn thực hành nấu nướng khá đáng kể. Tôi thường xuyên phải suy nghĩ nát nước nát cái để làm sao chi tiêu đủ bằng số tiền ít ỏi chú tôi cho, nhưng không thể nào mua đủ. Về sau, tôi tìm ra giải pháp. Đề nghị đi chợ giúp cho nhóm bạn nhà giàu trong lớp. Bù lại, các bạn ấy sẽ cho tôi một phần nhỏ thức ăn để tôi gom lại chế biến, thực hành. Ai cũng vui vẻ đồng ý vì ngán ngại phải dậy đi chợ sớm. Ngại nhất là vào mùa mưa, những cơn mưa sớm mai có thể thình lình xuất hiện bất cứ lúc nào. Không phải lúc nào mọi việc cũng êm xuôi. Có hôm chấm điểm thực hành về món gỏi. Tâm, cô bạn ngồi trước tôi mặt đỏ gay gắt vì không thể thực hiện được chén nước chấm vừa ý. Tâm liền quay ngoắt xin tôi một ít. Không được đâu, cô giáo sẽ phạt đấy. Đồ keo kiệt, tôi đã cho bạn bao nhiêu thịt thà, cá mú, không ngờ bạn tệ vậy. Cho tôi đi, đề bài ra món gỏi, không ai chú ý đến nước mắm đâu. Tôi chùng lòng khi thấy vẻ tội nghiệp của Tâm, liền xẻ một ít nước mắm vào bát bạn ấy. Đúng như tôi dự đoán, tôi bị trừ điểm nặng nề vì bị quy tội gian lận thi cử. Dù cả gỏi lẫn nước mắm được nhận xét làm ngon nhất lớp. Tôi phải thi lại vào ngày hôm sau mới đủ điểm học tiếp. Tuy nhiên, đó chỉ là trục trặc nhỏ, thậm chí quá nhỏ so với chuyện xảy ra ngay trước kỳ thi tốt nghiệp khóa học nữ công gia chánh. Tôi đang học bài thi thì chị Huệ con bác Tư đến, trán rịn mồ hôi lấm tấm, giọng hớt hải. Qua chăm chị Liệu giúp chị nhé, chị ấy sắp sinh, chị còn ở nhà chăm hai đứa nhỏ. Chị Liệu là chị gái chị Huệ, con bác Tư, anh ruột của ba tôi. Cả hai bác đều đã tập kết ra Bắc, nên nhà chỉ còn hai chị và hai đứa nhỏ con gái của chị Liệu. Đứa lên hai, đứa lên ba tuổi. Hai ngày nữa em thi rồi, bố tụi nhỏ đâu? Tôi chần chừ. Thì mày cứ đưa sách vở qua nhà thương thí vừa học vừa coi chị. Chị Huệ hạ giọng, thầm thì. Giúp chị ấy đi, lần sanh thứ ba này chắc vất vả lắm. Sáng nay bố lũ nhỏ vừa bị lính Ngô Đình Nhu bắt vô khám Lê Văn Duyệt khi đang chuyển vũ khí. Giờ má nó đi sanh em bé, hai đứa nheo nhóc ở nhà sáng tới giờ chưa ăn uống gì. Tôi hoảng hốt gật đầu, nhanh chóng thu xếp sách vở cùng chị Huệ. Tin anh Phương, chồng chị Liệu bị bắt vì vận chuyển vũ khí, làm cách mạng khá bất ngờ với cả nhà tôi. Bởi trong mắt mọi người, anh là anh công nhân nhà máy điện tỉ mỉ, tận tâm với công việc. Ngay sau giờ tan sở, anh luôn có mặt ngay ở nhà, dẫn hai đứa nhỏ qua công viên gần nhà chơi. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy anh làm cách mạng. Lúc tôi vào tới nhà thương thí thì chị Liệu vừa sinh xong. Trên chiếc giường trải ga trắng toát, nhàu nhĩ vì chị tôi lăn qua lăn lại nhiều lần khi chuyển dạ. Chị nằm thiêm thiếp, mặt vẫn lộ vẻ đau đớn. Một vệt máu đỏ thẫm vằn vện loang trên lớp ga trắng, phía dưới mông và chân chị. Một cô y tá cho biết em bé đang ở phòng chăm sóc đặc biệt sau sinh vì sinh thiếu tháng. Chừng nửa tiếng sau, chị Liệu gắng gượng trở người. Miệng rên rỉ kêu trời vì đau. Nhìn thấy tôi, chị run rẩy nắm tay hỏi thăm tình hình lũ trẻ ở nhà. Khi chị trở mình, tôi hốt hoảng nhận thấy máu ướt lên tận lưng chị. Một chị sản phụ bên cạnh phỏng đoán. Coi chừng băng huyết sau sanh nha, gọi bác sĩ đi em. Bác sĩ, y tá trực có mặt ngay sau đó. Băng ca nhanh chóng đẩy đến chuyển chị tôi qua phòng hậu sản. Tới quá nửa đêm, chị Liệu mới quay lại, đầu hâm hấp sốt. Máu bớt chảy, nhưng càng về sau chị lại càng sốt cao. Cố lắm chị mới nuốt được vài thìa cháo. Vẫn chị sản phụ giường bên cạnh thấy cám cảnh quá, vắt cho chị Liệu một ly nước cam, hỏi thăm. Chồng cưng đâu mà chỉ có hai chị em như vậy? Bao nhiêu uất ức như dồn nén quá phải bật ra hết, chị Liệu tấm tức nấc khang từng chập. Em khổ lắm chị ơi, chồng em theo vợ bé, em đẻ cũng không vô thăm nom gì. Vài người nữa quanh đó hướng về chị Liễu với ánh nhìn xót xa. Tôi biết lòng chị tôi còn xót xa, đắng đót hơn thế trăm lần. Khi bỗng dưng chồng bị bắt, bỗng dưng biết chồng làm cách mạng, không biết chừng sống nay chết mai. Nỗi đau ấy chị lại không dám tỏ bày cùng ai, nhất là giữa phòng bệnh ai cũng lạ lẫm này. Cũng vì vậy mà chị tôi quá đau lòng, chuyển dạ sớm hơn dự sinh một tháng. Sức khỏe chị Liệu càng xấu hơn khi tới gần sáng hôm sau, chị sốt cao đến mức co giật. Chỉ chưa đầy một phút sau, toàn thân chị giật mạnh. Nước dãi, nước bọt sùi lên miệng. Máu tươi cũng theo đó rỉ ra khóe miệng, lỗ mũi. Để tránh chị cào cấu vào người, vài người đàn ông đi chăm vợ đẻ túm chặt tay và chân chị, buộc vào đầu và chân giường. Tôi dùng thanh gỗ ngắn bằng hai gang tay chèn giữa hai hàm răng để chị không cắn lưỡi, rồi chạy đi tìm bác sĩ. Bà bác sĩ trực đang ngái ngủ vội đứng dậy, quơ quàng tai nghe, túi thuốc chạy về phòng bệnh. Sau khi cho chị Liệu uống thuốc an thần, thăm khám xong xuôi, bà lắc đầu chán nản, kêu tôi báo cho người nhà vào gặp. Cảm tưởng như cái lắc đầu ấy xô tôi ép vào vách núi. Chị Liệu không chợp mắt lại được những giờ sau đó, dù ai cũng khuyên chị ráng ngủ lấy sức, lấy sữa cho con bú. Mặt chị đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Chị không còn rên rỉ kêu trời, không trở mình nổi. Tôi nắm bàn tay chị Liệu rất lâu. Bàn tay ấy thi thoảng se lại, dồn hết sức cũng chỉ khẽ bám được vào tay tôi. Chẳng ai có thể nỡ lòng bước đi trong hoàn cảnh ấy. Tôi cầu trời khấn Phật cho chị khỏe hơn. Chỉ mong chị Huệ hay chú thím tôi bỗng dưng sốt ruột mà chạy vào. Nhưng không ai kịp chạy vào. Tôi thủ thỉ với chị Liệu. Ráng lên nha chị. Chị đừng lo, trường hợp xấu nhất xảy ra thì em bỏ học đi làm kiếm tiền nuôi con cho chị. Bàn tay xanh đầy gân và chằng chịt dây rợ, vết chích của chị lại cố bám víu vào tôi. Chị ráng cười. Cố gắng lắm cũng chỉ có thể nhếch được nửa miệng. Đôi mắt chị đờ đẫn cố gắng để hướng về phía tôi sau câu nói ấy. Từ khóe mắt, những giọt trong veo hiếm hoi cuối cùng chảy xuôi. Nụ cười chưa trọn vẹn đã vội tắt. Tôi òa khóc. Chị Liệu không còn thở nữa. Chị sản phụ giường kế bên ôm chặt tôi chia sẻ. Tôi khóc nấc trên vai chị. Chồng chị ấy vuốt đôi mắt vẫn còn vương nước mắt của chị Liệu nhắm lại. Mọi người giục tôi chạy về báo người nhà. Mọi việc ở đây họ sẽ trông chừng. Nhà chú thím tôi cách nhà thương thí chừng 10 km. Không có một xu trong túi, tôi vừa chạy bộ, vừa thở, vừa khóc. Đi đâu đấy cháu ơi? Một bác xích lô máy chạy tới hỏi. Cháu về nhà, chị cháu vừa mất trong nhà thương. Nhà ở đâu? Lên bác chở. Nhà ở Đa Cao, cháu hết tiền rồi. Tôi vẫn vừa chạy, vừa trả lời. Bên cạnh, bác xích lô máy vẫn chạy theo, ôm tồn. Cứ lên đi, bác chở. Cả chục cây số, sao con gái chạy về được? Không chỉ chở về nhà chú thím, suốt hôm ấy, bác xích lô còn chở tôi vài vòng từ quận này qua quận khác, báo cho vài người anh em họ hàng nữa, không dưới 100 cây số. Điểm cuối cùng là quay lại nhà thương thí, nơi chị tôi đang nằm. Tôi lý nhí cảm ơn. Bác đưa tay áo quệt mồ hôi rịn trên trán, cười tươi và vòng xe đi. Mãi sau này nhớ tới bác ấy, tôi vẫn nghĩ Sài Gòn thật đáng yêu khi có những người tốt bụng vậy. Tôi quay lại thì chị Liệu đã được chuyển đi đâu mất. Vẫn chị sản phụ bên cạnh nhắc. Em chạy xuống nhà xác xem, chị nghe người ta nói đưa xuống đó. Đêm cuối tháng không một ánh trăng, Lối dẫn xuống nhà xác phải đi một quãng xa mới có một ngọn đèn vàng lù mù. Tôi mặc áo mưa lầm lũi đi dọc con đường vắng hiu hắt ấy. Đến nhà xác, chỉ có bác bảo vệ già hom hem, mặt ngái ngủ ngồi canh trước cửa. Hết giờ rồi, việc gì cần cũng phải sáng mai giải quyết. Muộn rồi cháu ạ. Mặt tôi khẩn khoản xin tìm xem có trị liệu không, bác bảo vệ vẫn giữ khuôn mặt lạnh hơn tiền. Tôi bực bội. Bác giữ cửa nhà xác, có lúc nào bác thấy có người chết theo giờ quy định chưa? Chị cháu vào đây mà không ai trong nhà đi theo, phải cho cháu biết có chị ở trong đó hay không để yên tâm chứ. Nói rồi, không để bác bảo vệ phản ứng, tôi giằn mạnh cánh cửa xếp. Cánh cửa có lẽ cũng hom hem không kém bác bảo vệ, bật ngược ra. Nhà xác chỉ một gian rộng chừng 6 mét, chiều dài gấp 3 chiều rộng. Tuy vậy, cảm giác chiều dài hun hút vì chỉ có hai chiếc đèn hột vịt le lói đặt ở hai đầu, mờ mờ ảo ảo. Những sản phụ và em bé bất hạnh sau ca vượt cạn không thành công được chuyển xuống đây. Có chừng vài chục người nằm đắp chiếu. Tôi lật dở từng manh chiếu lên tìm. Cơn mưa tạm thôi rơi. Một không gian im ắng đến nhức xương bọc xung quanh. Bác bảo vệ lúc này không nói gì. Không quay lại, nhưng tôi cảm nhận bác ấy nhìn tôi với nét mặt ngạc nhiên. Đến chiếc chiếu thứ 20, tôi tìm thấy chị. Người chị đã lạnh, không còn ấm như lần cuối cùng tôi gặp. Gỡ chiếc khăn đang quàng cổ choàng lên ngực chị, tôi cẩn thận đắp lại chiếu, thở phào. Từ lúc vào nhà xác đến giờ tôi không có một chút sợ hãi. Lúc này, cảm giác rợn rợn mới ùa về, chạy dọc sống lưng. Đưa mắt đảo quanh, tôi nhìn những sản phụ nằm bất động dưới những manh chiếu. Lác đác vài xác em bé được bọc trong những tấm vải trắng, có bọc chưa kỹ, còn vương dây rốn ra ngoài. Tôi rùng mình. Lúc đứng dậy trở ra, tôi không dám nhìn quanh nữa. Chỉ nhìn thẳng cái dáng già nua khắc khổ của bác bảo vệ vẫn đứng bên khung cửa. Tôi cứ nhìn chằm chằm bác mà bước nhanh, rồi chạy nhanh khi lướt qua một suy nghĩ. Nhỡ có một con ma sản phụ nào còn nặng nợ với đời, túm mình lại thế chỗ thì gay go to. Đám tang trị liệu buổi sáng hôm sau chỉ lơ thơ vài người họ hàng. Mấy ngày mưa ròng, tranh thủ trời vừa ngớt một chút, mọi người liền đưa chị đi. Con bé chị 3 tuổi cầm tay con bé em hơn 1 tuổi, mắt tròn ngơ ngác nhìn người ta đào huyệt chôn mẹ nó. Đất đào quá nửa mét thì nước lõm bõm dần lên màu vàng sậm. Nước liếm xung quanh quan tài ớn lạnh. Mùi ẩm ướt, mùi nhang khói, mùi bùn tanh nồng quyện chặt nhau khiến tôi thấy lòng trùng thảm. Chiến tranh. Nói đến nỗi buồn sinh ly tử biệt trong chiến tranh có lẽ là chuyện không của riêng ai. Nhưng ở tuổi 15, tôi cảm thấy hình như chỉ mình mới bi thảm khi phải chứng kiến nhiều nỗi đau đến vậy. Từ sự ra đi vĩnh viễn của mẹ, của chị Liệu, và sự chia xa của ba. Tôi cầu mong chẳng bao giờ có một ngày phải chia xa nữa. Điều ấy chỉ có thể khi không còn giặc, chấm dứt chiến tranh. Nghĩ đến đó, tôi thấy lòng mình nóng sôi như có lửa đốt.